Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn Chùa Giác Ngộ và các thiền sinh, trong những ngày tu thiền trước đây đó, tôi đã có cơ hội phân tích, ứng dụng kinh Tứ Niệm Xứ gồm 7 buổi. Đó là bài kinh mà về căn bản đó, sự thực tập của tất cả các thiền sinh được diễn ra, được dựa trên. Tôi đề nghị các thiền sinh chịu khó đọc tới đọc lui nhiều lần bài kinh này. Trong quyển Kinh Phật cho người bắt đầu và Kinh Phật cho người tại gia, bản dịch của tôi đều được đính kèm. Và đó là nền tảng thiền do chính Đức Phật hướng dẫn. Về sau đó, các trường phái thiền Phật giáo tại các nước Nam truyền như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, hoặc là tập trung vào thiền chỉ, hoặc là phát triển thiền quán, tạo thành trường phái thiền, rừng thiền, pháp môn thiền. Trong phương pháp thiền quán đó, cũng có những trường phái thiền nhấn mạnh đến việc làm chủ thân. Đại đa số nhấn mạnh đến việc làm chủ cảm xúc. Phương pháp thiền Vipassana do cư sĩ Goenka Nam Ấn Độ tập trung vào phần quán cảm xúc. Những trường phái thiền tổ sư bao gồm thiền công án, thiền thoại đầu, phát xuất tại Trung Hoa, lấy tinh thần thiền, nghĩa là cột tâm vào đối tượng thiền, để theo đó đó tâm không rong ruổi về quá khứ, chạy rượt theo tương lai, nhờ đó đó làm chủ được các giác quan ở hiện tại. Thì về bản chất đó, công thức đó, giữ tâm hoặc với thân, hoặc với cảm xúc, hoặc với tâm, hoặc với các ý niệm trong tâm, là nhằm xây dựng chánh niệm, theo đó phát triển định. Các công án và thoại đầu nếu sử dụng đúng mục đích nêu trên thì sự sáng tạo về pháp môn thiền của Trung Hoa về bản chất cũng giúp cho các hành giả thực tập thiền đó rũ bỏ được các căng thẳng về phương diện trị liệu. Bữa hôm nay đó, tôi phân tích bài kinh Nhất Giả Hiền Giả thuộc kinh Trung Mộ, vốn là một trong những bài kinh nói rõ thêm về kỹ năng thực tập thiền. Bài kinh này được phổ biến trong quyển Kinh Phật cho người tại gia với tựa đề mới, đó là Kinh Sống Trong Hiện Tại. Trong 152 bài kinh thuộc kinh Trung Bộ đó, có 4 bài mà nội dung á giống nhau về đại thể, trên 90%. Khác nhau tiểu tiết về địa điểm thuyết giảng và người truyền giảng thôi. Có kinh á, chẳng hạn như 131 Đức Phật thuyết giảng tại chùa Kỳ Viên, kinh 132 A-la-hán A-nan đó thuyết giảng, và kinh 133 đó A-la-hán Ca Chư Duyên truyền đạt lại tại thành Vương Xá, kinh 134 đó được Đức Phật giảng tại Ca Tỳ La Vệ. Dù là tôn giả A Nan hay tôn giả Ca Chiên Liên, tông chỉ của kinh này và các chi tiết được trình bày đều được giữ trung thành với những gì mà Đức Phật đã giảng dạy. Thì trong kinh Trung Bộ đó, có đề cập đến một câu chuyện. Có một vị tỳ khưu tên là Thượng Tọa. Hạnh đặc biệt của vị này là không giao tiếp quần chúng, ẩn tu trong rừng, mỗi ngày không nói năng, làm chủ các giác quan trong đi, đứng, nằm, ngồi. Các bạn đồng tu bao gồm thế hệ tu trước, thế hệ cùng tu và thế hệ tu sau vài năm đều rất nể kính vị tỳ khưu này, vì đó là hạnh tu không phải ai cũng dễ dàng làm được, nhất là độc cư một mình trong rừng. Nghe biết câu chuyện đó, Đức Phật cho mời gọi thầy Thượng Tọa lên. Sau khi hỏi, thầy Thượng Tọa đã trả lời rằng đó là phẩm hạnh và cách tu mà thầy này đã làm trong vài năm qua, và thầy rất cảm thấy hạnh phúc với cách tu như thế. Câu trả lời của Đức Phật đã làm cho rất nhiều người bất ngờ. Cách thức thực tập đó không phù hợp với những gì mà Đức Phật đã dạy. Điều thứ nhất, Đức Phật nhấn mạnh đến tinh thần nhập thế. Mà bản thân của nhập thế là phải tương tác với xã hội. Chính bản thân Đức Phật á, từ thời điểm giác ngộ dưới cội Bồ Đề cho đến lúc trút hơi thở cuối đời tại Ta La Sông Thọ đó, thì mỗi ngày Đức Phật chỉ ngủ khoảng 3 tiếng, 3 tiếng rưỡi thôi. Thời gian còn lại dành cho Phật sự. Khác biệt giữa bậc giác ngộ đó và một người thường là lúc làm Phật sự, dầu đang trong tư thế nào, thì người đạt ngộ và người thực tập đó đều làm chủ các hoạt động tâm lý và hành vi. Cho nên đó, an lạc hạnh phúc đó, bao giờ cũng tràn đầy. Còn phần lớn những người thiếu thực tập đó, thì khi làm một việc gì đó bị việc đó chi phối, kéo theo các nỗi lo và sự căng thẳng. Căng thẳng thì tạo ra những áp lực tâm lý, ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và sức khỏe cơ thể. Còn lo lắng là những phản ứng của cảm xúc làm cho con người trở nên bất an. Và tông chỉ của Đức Phật đó, được giới thiệu trong kinh này đó, cũng là nội dung được Đức Phật nói cho thầy thượng tọa đó. Đó là thay vì biệt lập mình với tất cả các bạn đồng tu vào trong rừng tu một mình, điều đó là rất khó làm, thì hãy trở thành người biết sống một mình theo cách thức chơi chữ mới của Đức Phật. Sống một mình ở đây không phải là ẩn tu ở trong rừng, mà là trong một tập thể có người chưa biết tu, có người thế này thế nọ, nhưng mà tâm của mình đó, lúc nào cũng tỏa sáng, định tĩnh, an lạc, tự tại, thoải mái, thảnh thơi. Và điều đó không cần phải trốn chạy bất cứ chỗ nào. Việc thực tập này là rất khó, là bởi vì tâm con người bị chi phối bởi không gian sống và bị chi phối bởi văn hóa ứng xử trong mối tương tác giữa chúng ta với những người khác. Khi sống một mình, không tiếp xúc với ai đó, ít bị phiền não, vì cái tôi của chúng ta không bị đánh đố, không bị thử thách, không bị thách đố, không bị va chạm. Lúc đó chúng ta có cảm giác rằng là mình đang rất tiến bộ trong tu. Nhưng chúng ta không thể kéo dài cái tình trạng không giao tiếp xã hội với các văn hóa ứng xử xã hội, trong khi đó mình còn có gia đình, hoặc là người tu còn có bạn đồng tu. Cho nên cuộc sống thực tiễn đó vẫn phải diễn ra theo cách thế như chúng đang là, đó là trong một tương quan đa chiều. Nên thực tập thiền chánh niệm theo Đức Phật dạy đó, chúng ta không phải đào tẩu khỏi thực tại, và cũng không phải trốn mình vào thâm sơn cùng cốc, mà phải lấy môi trường đang sống là một hiện thực để trải nghiệm, làm chủ thân, cảm xúc, tâm và các hoạt động ý niệm trong đầu. Và sự làm chủ đó là bằng chánh pháp. Điều một, hạnh phúc hiện tiền. Tâm dĩ này là được Đức Phật mô tả trong 4 đoạn thơ, mỗi đoạn 4 chữ, sẽ là 4 câu. Không chạy về quá khứ, không rượt đuổi tương lai, quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Trong khổ thơ đầu tiên này đó, Đức Phật nói đến cái khuynh hướng tâm lý diễn ra rất nhiều lần và đã tạo thành như những thói quen. Đó là chúng ta phóng mình, mà thông thường đó, giới trẻ là chạy về tương lai, tại vì đang cần đến cái sự lập nghiệp với nhiều kỳ vọng, ước muốn, thậm chí là duy lý. Còn người trung niên trở lên á, có khuynh hướng á, là ký ức về những chuyện đã qua. Đó là một cái phản ứng rất là bình thường đó. Người nào càng có tuổi thì sự trải nghiệm trong đời với các kinh nghiệm á, sẽ đầy ắp ra trong não. Và nếu không biết tu á, thì cái sự đầy ắp các dữ liệu kinh nghiệm quá khứ sẽ trở thành như những cuồng phim liên hệ và bị chi phối bởi cảm xúc, thái độ. Và từ đó cái đó không đó, nó làm cho chúng ta trở nên rất mệt mỏi. Cứ mỗi lần hồi ký về quá khứ thì có hai khuynh hướng diễn ra thôi. Đó là về những điều tốt đẹp thì tâm lý chúng ta trỗi dậy sự tiếc nuối rằng đó, giờ đây nó không còn nữa, tôi không còn nữa, mọi thứ đó đã thoát khỏi tầm tay của tôi rồi. Và nếu không nhận ra như là một quy luật á, thì con người cứ bị ám ảnh bởi nó, tiếc nuối về nó, và cứ sống ở trong ốc đảo của hào quang, mà nó có thể diễn ra trong một thời điểm nào đó, và sự diễn ra đó có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm. Có người không may mắn bằng thì ít nhất cũng được vài tháng. Rất nhiều người sống với cảm xúc đó, dướng kẹt vào tâm lý này. Còn người chưa có gì hoặc đang có rất ít nhưng mà có bằng sự tưởng tượng, thì thường họ hình dung ở trong đầu rằng là tương lai của tôi phải thế này, thế kia, thế nọ. Giống như chàng thư sinh trải qua giấc mộng Nam Kha. Đang khi ngủ giữa trưa dưới một tàn cây quá mát này, rồi cái tác động của cái nồi cháo đang nấu ấy, đánh vào cái lỗ mũi, với cái tư thế nằm không được thoải mái, cậu ấy đã mơ rằng mình Đậu Trạng Nguyên. Rồi đó, đặc biệt đến độ vua gả công chúa trở thành phò mã. Chẳng những thế, không dừng lại ở chỗ đó, phò mã này có rất nhiều chiến tích, tức là bách chiến bách thắng, mang lại cái sự khải hoàn, làm rạng danh cho đất nước và cho gia tộc mình. Bà bán cháo khều khều, chàng trai thức dậy, toàn bộ các dữ liệu về tương lai khép lại. Đó là sự rượt đuổi tương lai đó, có thể xảy ra trong ban ngày, có thể xảy ra trong ban đêm, và bao gồm cả hai. Mơ ước là một điều tốt, nhất là những mơ ước làm, kế hoạch làm, dự kiến làm và có giá trị. Nhưng rượt đuổi theo nó theo kiểu đó, đánh mất nền tảng nhân quả hiện tại đó, một sai lầm. Vì mọi thứ bị chi phối và được diễn ra theo luật nhân quả. Cho nên thay vì rượt đuổi tương lai, hãy đầu tư chắc chắn, đầu tư với một quy trình đúng ở hiện tại, thì tự động kết quả chúng ta trông đợi đó sẽ đến với mình thôi. Vì mọi thứ ở tương lai đó sẽ bắt đầu trở thành hiện tại, và sau cái tích tắc của hiện tại, chúng lại bắt đầu lùi về quá khứ và dầm trôi trải như thế đó, giống như là làn sóng sau đẩy làn sóng trước thôi, như một quy luật. Và giải thích của Đức Phật rất đơn giản: quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Đức Phật kêu gọi chúng ta làm chủ toàn bộ cuộc sống này ở hiện tại qua bài kệ kế tiếp như sau: thực tại là hiện tại, tuệ quán chính là đây, không động không lung lay, hiểu rõ nên thực tập. Con người đó là một hữu thể, mà nói nôm na đó giống như là một lữ khách. Cuộc sống này là một cuộc hành trình không có điểm bắt đầu và không có gọi là sự kết thúc cuối cùng. Nó diễn ra như là một sự trôi chảy, và tiến trình trôi chảy được Đức Phật mô tả thành một cái vòng tròn 12 mắt xích. Và nếu nói về thực tại của sự sống đó, thì theo Đức Phật á, phải lấy mấu chốt ở hiện tại này làm quy chiếu thôi, không có sự lựa chọn khác. Quá khứ đó đã kết thúc, mà dù ký ức của chúng ta về quá khứ vẫn tiếp tục sống trong chúng ta giống như là núi lửa, dù chưa có bùng nham thạch ra bên ngoài, nó vẫn tiếp tục hoạt động bên trong. Tại những cái dữ liệu đã qua đó vẫn tiếp tục, nó tìm cơ hội để bùng phát bằng ký ức, bằng sự hâm nóng, bằng sự tác bạo, bằng những cái tác động của thấy nghe, và bằng sự chủ động cảm xúc của chính đương sự. Cho nên tốt nhất là lấy hiện tại làm quy chiếu thôi. Và suy mê là cũng ở hiện tại này, tuệ giác hay cũng ở hiện tại này, tối hay là sáng cũng ở hiện tại này. Người có tu học là bước chân ở hiện tại với các cái sinh hoạt đi đứng nằm ngồi đó, chúng ta phải làm sao cho nó tỏa chiếu được sự giác ngộ. Và nắm lấy hiện tại với chánh niệm và tỉnh thức đó, thì người đó được xem là người biết sống. Nếu cái bối cảnh sống đó là có 1 triệu người, hay lớn hơn nữa là 7 tỷ 3 người, và chỉ có người này làm chủ được hiện tại về phương diện thân thể, tâm, cảm xúc và thái độ tâm lý, thì người đó vẫn tiếp tục được xem là người biết sống một mình. Đây, cái khái niệm biết sống một mình được Đức Phật nói là thế. Tức là làm chủ được chính mình là biết sống một mình. Là bởi vì rất nhiều người chạy theo cảnh, môi trường và bị chi phối, dẫn dắt, tác động, ảnh hưởng. Giống như là những chiếc lục bình đó, là bị tác động bởi thủy triều của con sông thế thôi. Thực tập chánh niệm trên nền tảng hiện tại đó là một điểm bắt đầu và cũng là một diễn trình. Nó diễn ra một cách liên tục, vì cứ mỗi một tích tắc, đơn vị nhỏ nhất của thời gian, tức là tương lai trở thành hiện tại và hiện tại trở thành quá khứ. Cho nên nói về bản chất của hiện thực đó, đó là từng tích tắc. Phải tỏa chiếu và kết nối từng tích tắc tỏa chiếu đó, chúng ta có cả một cuộc sống với tuệ giác. Trên nền tảng này thì người tu học Phật sẽ không trở nên thực dụng, thiển cận như chủ nghĩa hiện sinh ở phương Tây. Sống ngày nay, biết ngày nay, cho nên khi còn sống, hãy hưởng thụ. Hưởng thụ bao gồm hưởng thụ ăn, hưởng thụ ngủ, hưởng thụ uống, hưởng thụ giác quan và hưởng thụ các tiện ích cuộc sống. Và đây là lối sống của phương Tây ngày nay. Giới nhà giàu gồm triệu phú, tỷ phú, bao giờ, bất cứ ở đâu cũng là thiểu số. Giới quần chúng ở phương Tây là các công nhân, các thợ thuyền, những người lao động thấp, lao động bình dân, lao động tay chân. Tiền lương của họ trung bình 1.500 đến 2.500 đô tùy theo quốc gia. Căn nhà mà họ phải sở hữu thì thường khoảng trung bình đó là 200.000 Mỹ Kim. Ở những vùng ngoại ô Mỹ đó thì khoảng 100.000 hay là 80.000. Còn ở châu Âu thì giá chênh lệch khác nhau, mắc nhất vẫn là Anh. Cũng cùng với cái tiền ít như ở Mỹ thì ngôi nhà Anh nó phải lên đến là 2 triệu bảng Anh hoặc là 3 triệu bảng Anh. Như vậy đó, nỗ lực sau khi trừ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xe, bảo hiểm sức khỏe, rồi tiền trả bill cho điện nước và tiền trả nợ nhà đó, thì hầu như là các công dân ở phương Tây không còn lại gì hết. Và nếu ai biết tiện tặng đó, 30 năm sau có thể sở hữu được một căn nhà trung bình. Còn nếu hai vợ chồng cùng có nghề, cùng tiện tặng, thời gian rút lại còn khoảng 16 năm đến 18 năm. Và rất nhiều người phương Tây đó đã không màng đến việc sở hữu nhà. Thì họ làm lương thì lãnh theo tuần. Và sau tuần nào đó thì vào chiều tối thứ bảy và trọn ngày chủ nhật là giải trí. Cho nên đó, có nhiều người suốt cả một kiếp người đó trắng tay, tức là sống dựa theo tôn thôi. Thì cái đó tôi tạm gọi là chủ nghĩa hiện sinh của phương Tây. Thì về cái cấu trúc rồi mình thấy nó na ná như là cái cách mà Đức Phật dạy làm chủ hiện đại, nhưng mà nó khác xa lắm. Thế làm chủ hiện tại là chúng ta đầu tư tất cả mọi thứ nhân quả hiện tại, biểu quá khứ đã qua rồi, và tương lai đó là kết quả của hiện tại thôi, chứ không phải là cứ tập trung vào sự hưởng thụ rồi cuộc đời của mình trong tương lai như thế nào thì mình cóc cằn, không quan tâm, không bận tâm. Nên là phải phân biệt cái sự khác biệt đó. Thì trên nền tảng khác biệt này đó, Đức Phật tiếp tục dạy như sau: sống diệt tâm hôm nay, ai rõ chuyện ngày mai, thần chết là quy luật, không ai điều định được. Nhiệt tâm trong chánh niệm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi bậc hiền giả, bậc sâu lắng an lạc. Cũng lấy hiện tại và cái không gian hiện tiền đó làm quy chiếu để thiết lập chánh niệm. Đức Phật chủ trương là gì? Phải sống cuộc sống bằng tất cả nhiệt tâm, nghĩa là có tinh tấn, có nỗ lực vượt trội, có kiên trì tích cực. Và cũng trong một cái quỹ thời gian ngắn ngủi của một kiếp người, mỗi lữ khách trên hành trình cuộc sống của mình á, phải nỗ lực làm tất cả những gì có thể. Và khi mình đã nỗ lực làm với phương pháp đúng, nhiệt huyết, duyên thuận, rồi người đồng hành, thì cái công việc mà người sống chánh niệm là gì? Quan hỷ chấp nhận với kết quả đã hoặc là đang diễn ra. Vì có muốn khác hơn cũng không được. Chúng ta đã làm hết cách rồi, nỗ lực hết mức rồi. Và bằng cách này đó, chúng ta sẽ thấy rất rõ đó, toàn bộ cái vận hành của nhân quả liên hệ đến công việc của mình đang làm, đang gánh vác, rồi cái cuộc sống gia đình, mọi thứ tương tác với mình và mình tương tác với mọi thứ đó, chúng ta không có lỗi gì trong đó nữa hết á, đã làm hết rồi, nỗ lực hết cách rồi. Do đó không nên tự làm khó mình. Và do vậy cái gì chưa tốt, chưa đẹp, chưa hay, chưa hoàn thiện, cứ để nó trở thành quá khứ. Chúng ta dùng gọi là chánh niệm nhiệt quyết ở hiện tại này để cải thiện phương pháp, cải thiện cách thức. Thì cái trải nghiệm chánh niệm đó đó, với sự thay đổi phương pháp và cách thức, chúng ta tiếp tục trở thành những người có sáng kiến, sáng tạo, phát minh, chứ không phải là cứ buông trôi cuộc sống, ra thế nào thì cứ ra, không bằng tâm. Nên nhớ cái khác biệt giữa cái chủ nghĩa hiện tiền bây giờ và tại đây của Đức Phật và chủ nghĩa hiện sinh là chỗ đó. Hiện sinh ta không cần phải biết tới tương lai, cứ hưởng thụ đi. Ở đây Đức Phật không dạy hưởng thụ, mà hãy nhiệt tâm làm. Còn về bản chất tương lai đó thì không ai biết rõ được. Mình sẽ sống thọ đến bao nhiêu, chết lúc nào, chết ở đâu, chết cách chết gì, chết toàn thân hay là chết không toàn thây, chết trong sự sáng suốt, nhẹ nhàng, nhanh chóng, hay là chết trong thần kinh Đức Phật. Vậy đó, không ai biết trước được. Đừng lo lắng cái đó làm gì cho mệt. Cứ sống hết trách nhiệm của mình, bằng sự cam kết lớn nhất, nhiệt quyết lớn nhất. Nhưng mà đang khi làm á, thì tạm gọi trong dấu hoặc kép là làm như chơi, tức là làm với một tinh thần thoải mái, không căng thẳng. Thì bằng cách đó, quý vị sẽ làm được rất nhiều thứ có giá trị. Là người chuyên làm nhiều cái sự kiện Phật giáo, thì tôi gặp rất nhiều các thành phần cộng sự khác nhau. Có người rất cam kết về trách nhiệm, nhưng vác ở trên vai của họ và nhét ở trong đầu của họ cả một quả núi tu di của sự lo lắng và căng thẳng. Cách đây một tuần, Tôi có buổi thuyết giảng chạy tại chùa Hương Sơn, thành phố Đà Nẵng sau 9 năm. Thì giảng xong thì có khoảng 20 Phật tử biết là tôi vẫn chưa rời khỏi chùa, cho nên là xin gặp. Họ tâm sự rằng đó, nghe thầy ra đó, tối tụi con ngủ không được. Làm gì mà dữ vậy? Cái đó là gọi là gì? Fan hâm mộ. Và fan hâm mộ thì phải có đối tượng thần tượng. Cái đó đó, nói theo Đức Phật đó, là rơi vào tình huống là bị tương lai rượt đuổi và rượt đuổi theo tương lai. Còn bây giờ đó, lịch đó đã lên, chương trình đã thông báo, giảng sư đã được công bố, thì mình có lo hay không trong đợi đó thì giảng sư vẫn có mặt đó. Ngoài trừ tình huống bất khả kháng, giống như ở Bali núi lửa phun và cả 100.000 hành khách bao gồm khách quốc tế đành phải ngủ vật vã ở phi trường. Ngoài ra thì mọi thứ nó sẽ diễn ra theo kế hoạch thôi, cho nên là đừng quá lo lắng. Làm việc gì đó thì chúng ta quan trọng là thiết kế nó theo quy trình nhân quả. Còn trong mọi lĩnh vực ấy, thì nó có phương pháp chuyên môn. Trong các loại nghiên cứu cũng đều có các phương pháp nghiên cứu chuyên môn. Chẳng hạn là nghiên cứu ứng dụng trong khoa học tự nhiên, rồi nghiên cứu ứng dụng trong khoa học lý thuyết, bao gồm khoa học xã hội và khoa học nhân văn. Ngày nay đó, các ngành học đó đã có một bước tiến khá dài. Chỉ cần đọc sách là có thể hiểu được. Đó là điều quan trọng, nhiệt tâm với phương pháp. Thì là cái gì sẽ xảy ra trong tương lai đó, nó diễn ra theo quy luật riêng của nó và quy luật chung trong tương tác với mọi thứ. Còn cái chết không ai điều định được, nhất là những người đang bị bệnh, bệnh nan y, bệnh giai đoạn cuối, lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, hoang mang chỉ làm cho tình huống trở nên tồi tệ hơn thêm thôi, không giải quyết được vấn đề gì hết. Còn hít thở sâu, làm chủ thân, tâm, cảm xúc và pháp, thì chẳng những cái chết nó không diễn ra nhanh chóng mà nó làm cho chúng ta có thể trì hoãn được, kéo dài được, nếu tâm mình trở nên bình an. Và thực tập thiền chánh niệm là một trong những phương tiện tốt nhất để làm giảm cái thách đố của tử thần, giảm về phương diện thời gian. Và giả sử có chết á, thì cái chết đối với người làm chủ chánh niệm á, trở nên rất nhẹ nhàng đó. Còn những người bị thần kinh thực vật hay là bị tai biến mạch máu não, tràn dịch não, phần lớn là do gen tác động. Thì có những người với cái cấu trúc gen nhất định nào đó, đó thì cái chết đó, ở cuối đời hoặc ở giữa đời diễn ra theo cách đó. Có người cũng chẳng cần tu học gì hết, thậm chí không có tôn giáo nào hết, nhưng mà với cái cấu trúc gen tốt về sức khỏe đó thì họ lại chết rất dễ dàng. Chẳng hạn như là tối nằm xuống rồi sáng mai thức dậy đi luôn, hoặc là nhức đầu chút xíu nằm xuống nghỉ 10 phút sau, 15 phút sau trở thành một kiếp mới. Cho nên đó, đừng dựa vào cách thức chết mà chúng ta đánh giá rằng đây là người tu đúng hay không tu đúng, hoặc là phương pháp tu này đó là hiệu quả, phương pháp kia không hiệu quả. Đó là sai lầm. Tôi gặp rất nhiều người chẳng hề biết đến Phật giáo, chẳng hề tu, nhưng mà họ chết rất dễ dàng, là do vì gen của họ tốt. Còn có rất nhiều người tu rất là tốt nhưng mà gen không tốt thì chết đó, có khi là chậm chạp và đau đớn, mà người quan sát biết đến đó cảm thấy xót xa. Rồi thôi, mình cũng phải làm quen, đừng có lý giải gì kéo theo những cái điều đó, đang khi mình không phải là chuyên gia về y khoa, cũng không phải là chuyên gia về túc mệnh minh để biết về quá khứ, hay là thiên nhãn minh biết về tương lai. Chúng ta cứ tạm ghi nhận rằng đó là cái tác động của gen dẫn đến thể loại chết. Thì bằng cách này đó, ngày đêm chúng ta không mệt mỏi, nhiệt tâm, nhưng mà nhiệt tâm đó phải gắn kết với chánh niệm. Nhiệt tâm trong bất kỳ loại hình công việc nào, nghề nghiệp gì, chánh niệm phải là đạo diễn dẫn dắt. Đức Phật nhấn mạnh rất là rõ, gọi là đêm ngày không mệt mỏi, đó là một thái độ tích cực, lạc quan, năng động, yêu đời. Thì có nhiều vị pháp sư nói rằng là đạo Phật chủ trương là không có lạc quan, cũng không bi quan. Không bi quan đã đành, nhưng mà lạc quan cần chứ. Người không lạc quan á thì dễ rơi vào trầm cảm. Và cuộc sống nó có nhiều thách đố, mà nhiều thử thách, nhiều cạm bẫy, nhiều chông gai. Và sự xảy ra trong cuộc đời này nó phần lớn là những điều nghịch duyên và bất như ý. Chúng ta phải trở nên lạc quan hơn bằng tư duy lạc quan. Nó là một phần nhỏ của chánh tư duy. Đầu tiên của chánh tư duy là tư duy lạc quan, thứ hai đó là tư duy nhân quả, và thứ ba là tư duy thoát khỏi sự chi phối của tham sân si và vô minh. Nhờ tư duy lạc quan, chúng ta mới nhiệt tâm ngày và đêm không mệt mỏi, và không làm gì đó mệt dữ lắm. Có nhiều người đó cảm thấy rằng là cái việc mình đang làm là quá sức chịu đựng, mà đối với người khác nó là chuyện con thôi. Tất cả đều là do thái độ cảm xúc tác động hết á. Cường điệu hóa quan trọng quá. Rồi thậm chí có nhiều người đó là tiêu chí hóa, tiêu chuẩn hóa. Phải đặt cho mình một cái tiêu chuẩn này, người khác tiêu chuẩn kia, tiêu chuẩn nọ, tất cả đó tạo ra áp lực. Và cái áp lực đó nó làm cho mình mệt mỏi, căng thẳng, và dẫn đến là phản dội ngược, là sau đó là muốn nghỉ luôn, không muốn làm nữa. Nên là ai đó vượt qua được cái việc chìm trong quá khứ, hay là xây dựng nền tảng tương lai thiếu nhân quả, và nhiệt tâm ngày và đêm nỗ lực làm tất cả những gì có thể đúng với con đường chân chính Sama Magga, để hướng đến con đường thánh Ariya Magga, người đó được gọi là bậc hiền giả, sống an lạc và sâu lắng. Để giúp cho người thực tập đó tháo mình ra khỏi cái mắc kẹt quá khứ và rắm rối tương lai đó, thì cái cấu trúc của các đoạn kinh sau đó đó là đi theo một mô tiếp thôi. Đức Phật lấy thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức làm đối tượng để phân tích, và đặt nó trong hai bối cảnh rồi. Bối cảnh quá khứ tức là đã qua, và bối cảnh hiện tại tương lai đó tức là chưa tới. Rồi Ngài đó kêu gọi chúng ta là hãy cùng suy nghĩ một cách nghiêm túc. Thân thể của tôi, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức ở trong quá khứ đã từng thế này, ở đã từng thế khác. Rồi lúc đó mình tìm niềm vui trong suy nghĩ ấy, đang cái cuộc sống trong thời hiện tại thì không quan tâm. Chạy về quá khứ đó chỉ làm cho khổ tâm hoặc tạo tiếc nuối, vốn không lợi ích cho bản thân ta ở trong hiện tại. Còn không bị mắc kẹt trong tương lai thì Đức Phật dạy, có người mong đợi thân thể của tôi, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức của cái tôi này ở trong tương lai phải như thế này, phải như thế khác, rồi tìm niềm vui trong cái không thực. Đang khi cuộc sống trong hiện tại thì không quan tâm, rượt đuổi tương lai sẽ không thiết thực. Thay vì mong cầu những điều tương lai vốn không chắc chắn, thì hãy đầu tư nhân duyên hiện tại, vì tương lai là kết quả hiện tại. Bất cứ khi chúng ta ký ức về chuyện đã qua, hay là tức là xây dựng cái tương lai trên nền tảng của tưởng thôi, hay là tưởng tri, thì lúc đó chúng ta đều liên hệ, hoặc là thân thể này, cảm giác này, tâm tư này, nhận thức này, hoặc là bao gồm cả năm. Bởi vì các phản ứng giác quan đều xảy ra trên thân, các phản ứng cảm xúc và thái độ cũng đều liên hệ đến thân thông qua hệ thống thần kinh, thần kinh trung khu, thần kinh cảm giác, thần kinh ngoại biên, thần kinh tứ chi. Và mỗi một cái phản ứng thần kinh như vậy nó đều tạo ra một loại hình nhận thức. Đối với mắt là thị giác, đối với tai là thính giác, đối với mũi là khứu giác, đối với lưỡi là vị giác, đối với thân thể là xúc giác, và đối với tâm là ý thức. Những người sống thiên đàng về cảm xúc đó rất nhạy cảm về tính vô thường xảy ra đối với cơ thể, nói chung là ngoại hình. Những sợi tóc bạc, có thêm những nếp nhăn, làn da bị sạm đi, rồi cơ thể giảm đi sự săn chắc. Người thiên về cảm xúc sẽ nhận ra rằng là tôi đang già, tôi đã già. Nếu chỉ đơn thuần nhận diện như thế và không kéo theo một cái cảm giác tiếc nuối gì, cũng không lo lắng gì, căng thẳng gì, mệt mỏi gì, thì lúc đó đó, nhận thức đó được gọi là trong chánh niệm. Cũng với một cái hiện thực đó, người đó bắt đầu lo, sợ, bắt đầu phải tăng trang mình, tuốt lại chính mình. Dĩ nhiên là đối với người tại gia thì nhu cầu tuốt lại chính mình về ngoại hình là cần, nhất là trẻ phụ nữ. Vì nếu không làm như thế thì chồng cảm thấy quen thuộc quá nhàm. Nhiều chị em suy nghĩ như thế, cái đó có thể thông cảm được đi. Nhưng mà trên thực tế có nhiều ông chồng chẳng muốn vợ mình giải phẫu thẩm mỹ, nhưng mà các bà vợ vẫn có cái cảm giác là đau đáu trong lòng, rằng là tôi đang xấu vì tôi đang bị già. Cho nên để kháng cự lại cái xấu do già, tôi phải tăng ra, tuốt lại riết rồi nhìn thấy không giống là mình nữa. Thế giới này có rất nhiều người chạy theo chủ nghĩa thần tượng á. Báo chí đưa tin nhiều lắm. Tôi mới đọc bản tin hôm qua. Có một cô nàng ở Mỹ, thần tượng diễn viên Hollywood, Jolie, chuyên đóng các bộ phim hành động. Cô ấy đã trải qua 16 lần phẫu thuật thẩm mỹ để có thể được gần giống với diễn viên nữ này. Và điều đó là một hạnh phúc lớn nhất đối với cô. Sự tồn tại của giải phẫu thẩm mỹ để tốt lại hình đó đối với cô này đó không qua 3 năm. Và bây giờ đó, tình trạng hiện tại của cô ấy đó phải nói là xuống cấp, vì không phải giải phẫu thẩm mỹ nào cũng an toàn, như là giải phẫu quá nhiều trên một cơ thể, có người là phải bị chết trong lúc đang thực hiện giải phẫu nữa. Xuống cấp trầm trọng, Ví dụ như khi mình nâng má, rồi nâng môi, và bơm tay, bơm chân, ví dụ vậy, cho nó giống với nhân vật. Còn chỗ nào mà nó đầy dư thì cắt đi. Thì sau thời gian đó, những cái chỗ đó do tác động cơ học và sinh học của cơ thể, nó không như thế đó nữa. Và nhìn xa đó, nếu mà nhìn ban đêm á, có thể hoảng hồn. Và cô này á, mỗi khi nghĩ lại trước khi mình giải phẫu và bây giờ á, cô ấy lại đau hơn. Giá mà tôi không lạm dụng giải phẫu 16 lần á, thì tôi đã không ra nông nổi như thế này. Cái đẹp đâu không thấy. Mà khi mà đi quá đà, quá mức á, thì dẫn đến là phản tác dụng. Cho nên cô ấy khổ đau cùng cực. Và các phương tiện truyền thông á, lấy cái thực trạng xuống cấp và chìm vào cái tiếc nuối quá khứ của cô này làm bài học cảnh báo các chị em phụ nữ khác. Nếu làm thì phải làm ở nơi an toàn, làm ở mức độ vừa phải, và làm nhiều quá đó thì tác hại là điều không thể tránh khỏi. 3 năm trước ở Pháp, một phụ tai tiếng về tập đoàn chuyên cung cấp các cái túi để nâng ngực, và phát hiện trong đó là nó có chứa yếu tố ung thư. Hàng trăm ngàn chị em phụ nữ đó đều bị ảnh hưởng sức khỏe trực tiếp và phải gọi là thưa kiện tập đoàn này. Tập đoàn chứ nước phá sản thôi đấy, chứ làm sao mà giải quyết được cái tiền bồi thường được. Quan trọng nhất là cái cảm xúc phải lấy hiện tại làm quy chiếu, rồi cảm giác, tâm tư, nhận thức, những cái thứ này đó, nó tạo thành thái độ cũng bị ảnh hưởng bởi và được tác động bởi cảm xúc, hoặc là thái độ tác động đến cảm xúc, hoặc là cảm xúc tác động đến thái độ. Chia về quá khứ như thế đó, nó không giải quyết được vấn đề gì, vì đó là chuyện đã qua rồi. Tương tự, việc tiếc nuối một người chết là người thân, rồi tiếc nuối cái tài sản đã bị mất, tiếc nuối một cuộc tình, tiếc nuối một công trình, tiếc nuối sức khỏe, rồi ngoại hình, danh vọng, vị thế xã hội, và tất cả những gì mà chúng ta đã từng có. Về nguyên tắc chung đó, cũng có cùng cấu trúc, đó là để lại nỗi ám ảnh, nỗi đau, làm cho người đang sống hiện tại đó đánh mất cơ hội để trải nghiệm các hạnh phúc hiện tiền, và họ trở thành là gì? Người của diện bảo tàng. Cảm xúc của họ, tri giác và tâm tư của họ, nhận thức của họ đó gọi là bảo tàng hóa đối với những gì đã qua. Dướng kẹt vào trong tương lai đó, nó liên hệ đến 2 khuynh hướng. Một cái khuynh hướng là thiết lập nhân, tạo cái hỗ trợ của các duyên tích cực và thích hợp để chúng ta có được một tương lai tươi sáng. Điều đó là rất đáng được khích lệ. Còn điều mà Đức Phật phê phán ở trong bài kinh này đó, đó là chạy theo một tương lai mà chúng ta không hề gắn kết nó gì với nhân quả. Tương lai đó được xây dựng trên ước nguyện, cầu nguyện, van xin, trông đợi mà không có nỗ lực gì hết á. Hoặc là nỗ lực qua loa, sơ sài, chiếu lệ, mong rằng là sự mầu nhiệm sẽ diễn ra với ta, là mọi thứ tích cực nó sẽ có mặt với cuộc đời của ta. Thế làm sao có được? Việc đó là không thể. Thỉnh thoảng có những trường hợp xảy ra cùng thời điểm hoặc là sau thời điểm, mà do thiếu hiểu biết nhân quả, chúng ta lý giải rằng là nó có cái tác động hoặc là nó có quy luật kéo theo. Từ đó chúng ta lại chìm sâu vào trong mê tín. Tôi nêu một ví dụ. Một người nào đó làm doanh nghiệp, đang trong cái giai đoạn bị thách đố, xuống chùa Bà núi Sam Châu Đốc cầu nguyện bà gia hộ cho công việc được thăng tiến. Và bà ấy hoặc là ông ấy đã cúng có khi là một con heo, có khi là năm con heo, cúng thiệt hay là cúng vai, tức là vai những con heo đã cho thuê đó, đây cho cúng là 15 phút và nửa tiếng. Cúng 15 phút thì trả cái tiền khác, cúng nửa tiếng trả tiền khác, cúng 1 tiếng trả tiền khác, tức là cúng mà còn gian nữa mà. Tức là mình bỏ ra một cái khoản tiền nó chỉ bằng 1% giá trị của con heo, rồi mình á là báo với lại vị thần linh mà mình đang cầu nguyện là con cúng con heo, nó lặng gian cái gì nữa. Chờ ước nguyện rằng là mình được thành tựu, sau đó một tháng hay là một tuần chẳng hạn, cái công việc nó bắt đầu nó tốt hơn, mọi thứ nó diễn ra tốt đẹp hơn. Những người như thế sẽ có khuynh hướng lý giải rằng đó, cầu nguyện là chánh nhân và sự thăng tiến này đó là kết quả. Như vậy có cầu tác ứng linh hiển quá, từ đó đồn xa, đồn thổi, bơm phòng. Và rất nhiều người tin, vì ra đó cái niềm tin đó làm cho họ có một lý do để tiếp tục phấn đấu. Cái tác dụng tâm lý của niềm tin là ở chỗ này, chứ không phải là nó hoàn toàn vô ích đó. Khi mình có một cái mơ ước lành, dù mình chưa làm bằng phương pháp đúng đi nữa, nó làm cho quý vị đó là phấn chấn hơn, lạc quan hơn. Có nhiều năm câu lạc bộ Hoàng Pháp Trẻ do tôi lãnh đạo đấy, tổ chức cầu nguyện, tư vấn và cầu nguyện mùa thi. Tôi vẫn là người chủ trương lấy nhân quả làm chính mà, đi theo chính đạo, nhưng mà vẫn là đưa cái chủ trương là tư vấn về cái cách học, cách ôn thi, rồi giữ sức khỏe, rồi tư vấn chọn nghề tương lai, chọn ngành học, nhưng cũng đồng thời đó, tạo ra một khóa lễ cầu nguyện mùa thi để cho các học sinh và sinh viên tham dự đó cảm thấy được trấn an rằng đó, tôi được Phật hiểu, được Phật quan tâm thông qua khóa lễ này. Thì cái niềm tin tâm lý đó, đó nó làm cho các học sinh này đó trở nên tự tin hơn, mà khi tự tin thì không lo lắng nữa, nhờ đó, đó không rơi vào tình trạng bị ức chế tâm lý đang lúc thi. Thái độ đó giúp cho người làm bài thi đó sẽ làm bài thi rất tốt, nhớ rất tốt, và thường là làm đúng để có được kết quả như trong đời. Cho nên có những cái tác dụng tâm lý đối với một số người là rất cần thiết, cũng không nên bỏ. Mấy năm tôi ở tại thành phố Chandigarh, tôi là người Việt Nam duy nhất. Từ năm 97 đến 2001 sống tại đây, và cũng là người Việt Nam đầu tiên. Đang khi đó cộng đồng Thái Lan gồm các nhà sư và Phật tử đó, trung bình đó, mỗi năm họ có khoảng 300 sinh viên học ở trường này. Đó là trường Punjab University. Vì biết tôi là tăng sĩ Việt Nam, tức là tu sĩ ngoại quốc, thì các Phật tử đó họ tin tôi hơn là tin các nhà sư Thái Lan. Vì các nhà sư Thái Lan là sau thời gian tu hoàn tục, cho nên đó, các sinh viên mới sang học đó, bao gồm là học thạc sĩ hay là tiến sĩ đó, đều đến thăm tôi và nhờ tôi làm cho khóa lễ cầu an ha, để mong cho họ đã đậu cho cái kỳ thi sắp tới, đậu tuyển sinh đó. Thì lần đầu tiên đó, tôi rất là thật tình, tôi nói với các vị đó, đó là trong đời tôi chưa có cái gì mà nỗ lực lần đầu tiên thành công. Không biết là tôi đem lại may mắn cho quý vị là đem cái gì. Họ biểu môi hết và hoang mang, lo lắng. Năm thứ hai trở đi tôi rút kinh nghiệm, Và khi họ đến nhờ tôi, tôi chỉ nói một câu chắc địch thôi: quý vị gặp tôi là đúng người rồi. Và tôi nói thêm câu nữa là gì? Ai đến gặp tôi là đều thi đậu hết á. Nhớ mà khi thi đậu xong là đừng quên Phật giáo nha, đừng quên Đức Phật. Thì cái tác dụng tâm lý đó, quý vị thấy là nó không thể nào tưởng tượng được. Sau khóa lễ, rồi có chương trình học thì 1 tháng sau, có chương trình thì 2 tháng sau, có chương trình thì 3 tháng sau có kết quả. Họ đến họ tạ lễ. Và họ nghĩ rằng là nhờ tôi cầu nguyện trong cái khóa lễ đó mà họ có được kết quả đó. Thì tôi tạm gọi đó là gì? Tác dụng tâm lý theo hướng tích cực. Thì nói chung là khi chúng ta xây dựng tương lai bằng cái sự start up, thì hầu như là cái kỳ vọng của chúng ta nó đều là như thế hết. Tôi phải có một tương lai tươi sáng, hạnh phúc, như trông đợi, thành công, rạng rỡ, bình an, với phước báo tràn đầy, và đó được xem như là hạnh phúc. Thì vấn đề là gì? Có hai cái hướng là hướng đến tương lai, nhưng một hướng là đặt trên nền tảng của nhân quả. Thế nên cứ làm đúng cái quy trình nhân quả đúng thì chúng ta không phải lo lắng gì hết á. Đang lúc làm như chơi, khi làm xong cũng không phải lo lắng. Thì cái diễn trình nhân quả nó sẽ diễn ra theo một cái cấu trúc của nó. Có lo không lo thì nó cũng vậy thôi. Nên tốt nhất là để tâm mình thư thái và bình yên. Và đạo Phật khích lệ theo lối sống này. Tức là chúng ta vẫn có kế hoạch, có phương án. Trong kế hoạch phương án đó, nó gồm có tính thời gian, tính tổ chức, rồi tính dự trù. Rồi kế hoạch đó, thì phải có kế hoạch A là tốt nhất, rồi kế hoạch B, kế hoạch C, để trong tình huống xấu xảy ra đó, chúng ta kịp thời ứng phó và giải quyết. Đó là hướng đến tương lai theo một chiều hướng tích cực. Đó là không mệt mỏi ngày đêm, nhiệt tâm trong chánh niệm. Chứ đừng có nghĩ là tôi theo chánh niệm Phật giáo rồi tôi buông hết tương lai mà không quan tâm gì nữa hết. Bỏ công ăn việc làm, bỏ nghề nghiệp, bỏ trách nhiệm xã hội, bỏ trách nhiệm gia đình. Chuyện gia đình tương lai sẽ nào thì cứ kệ nó. Còn tôi giờ tôi cứ lo tu thôi. Cái đó là không đúng ạ. Rượt đuổi tương lai thiếu nền tảng nhân quả là một sự vướng kẹt. Vướng kẹt vào sự cầu nguyện và phép màu. Phép màu nếu có đó là nhân quả thôi. Còn niềm tin không thể tạo ra phép màu được. Nó chỉ là một cái tác động để làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn. Và tính tác động này nó tùy theo mỗi người. Nó có thể tồn tại là vài tiếng, vài ngày, vài tuần, vài tháng. Và nếu như cái đó nó vẫn chưa ra thì người ta tiếp tục là kiên nhẫn chờ đợi rằng là tôi sẽ được đến phần. Và phần được đó trước sau gì đó cũng sẽ là đón chào tôi. Nhưng nếu là không đúng quy trình nhân quả, và nhất là nhân quả đúng, thì các ước nguyện đó sẽ làm chúng ta bị vướng kẹt vào một bức tranh tương lai. Mà cái việc hướng đến của chúng ta đến đó gọi là giống như con lừa đi tới phía trước với một cái khoảng cách cố định, có một cái bó cỏ, bó lúa mà nó không thể ăn được. Vì nó càng đi thì bó lúa cũng càng tiến tới. Khoảng cách đó đã được thiết lập cố định này. Kỳ vọng tương lai thiếu nhân quả là như thế. Về chủ trương chánh niệm hiện tại đó, Đức Phật hướng dẫn rất gọn nhưng rất sâu. Rằng những người ít nghe, kém học chánh pháp, không hiểu Phật pháp, không tu Phật pháp, không siêng thăm viếng các bậc chân nhân, nên thường có khuynh hướng chấp mắc như sau: cái tôi là vướng kẹt vào một trong các quan điểm này. Thân thể là tôi có thân thể trong tôi trong thân thể, Tương tự đó là chấp rằng cảm giác là tôi có cảm giác trong tôi trong cảm giác. Tương tự đối với tri giác, tâm tư và nhận thức. Ở đây cái sự vướng kẹt hiện tại nó diễn ra theo bốn mệnh đề. Mệnh đầu tiên đó, là chúng ta lấy cái chủ từ nhân xưng hay là chủ từ chỉ thị đánh đồng nó là tôi. Rồi mệnh đề thứ hai đó là lấy cái tôi làm hệ quy chiếu đánh đồng với cái đại từ chỉ thị đó. Đại từ chỉ thị đó là thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Là tôi và tôi là tôi có cái đó. Tôi có cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Rồi mệnh đề thứ ba đó là thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức nó là đang ở trong tôi. Và cái mệnh đề thứ tư là tôi đang ở trong đó. Dầu dướng vào một hoặc hai hoặc ba hoặc bốn mệnh đề này đó, người đó được xem là đang sống trong hiện tại nhưng chưa được soi sáng bởi chánh niệm hiện tiền. Mặc dù vẫn lấy hiện tại làm quy chiếu đó, giống như là cái chủ nghĩa hiện sinh của phương Tây, ăn mặc ngủ hưởng thụ chuyện tương lai như thế nào thì cứ ra, họ vẫn lấy cái không gian hiện tại làm chính, cái thời gian hiện tại làm chính, và chủ yếu là enjoy, hưởng thụ ra. Cái hưởng thụ đó có quy chiếu vào cái tâm sinh lý được gọi là tôi. Có người nhấn mạnh về phương diện thân thể, nhất là người nữ. Có người nhấn mạnh về cảm xúc, phần lớn cũng là người nữ. Có người nhấn mạnh về tâm tư, tri giác và nhận thức, bao gồm cả nam lẫn nữ. Hai mệnh đề đầu á là tôi có, hai mệnh đề sau là có ở trong cái gì đó, và cái đó đó là cũng tương tác trong chính mình, cái tương tác qua lại cái này có trong cái kia và cái kia có trong cái nọ, cái lẳng quẳng về cái mối quan hệ thay đổi là hệ quy chiếu tôi và cái gì đó là tôi trong cái gì đó ở trong tôi, thay đổi hệ quy chiếu thôi nhưng mà vẫn dướng dính vào cái tôi dưới năm hình thái: thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, dầu là vẫn lấy hiện tại làm quy chiếu. Đó là một cái vướng kẹt mà nhìn từ bề mặt nổi bên ngoài, chúng ta ngộ nhận rằng là mình đang sống trong hiện tại. Cái căn bản khác biệt giữa cái hiện tại đó được gọi là hiện tại vướng chấp và hiện tại tỉnh thức đó, đó là người tu Phật có được chánh niệm. Trong bài kinh 133 thuộc kinh Trung Bộ đó, A-la-hán Ca Chi Viên sau khi nói về học thuyết sống trong hiện tại của Đức Phật, khép quá khứ, không dướng tương lai và chánh niệm hiện tại đó, thì Ngài có giải thích thêm cũng với ba cái mệnh đề liên hệ quá khứ, tương lai, hiện tại đó. Thay vì gắn kết với năm uẩn thì Ngài Ca Chi Viên mở rộng thêm, đó là gắn kết với cái tương tác của sáu giác quan với đối tượng trần cảnh của nó. Mắt đối với hình thể, màu sắc. Tai đối với các loại âm thanh, người và loài vật. Mũi đối với tất cả các mùi thích và không thích, thơm và thúi. Lưỡi đối với các vị ngọt, chua, cay, đắng, lạc. Thân thể đối với sự xúc chạm của vật và con người, tác động đến toàn bộ cấu trúc của thần kinh. Và tâm đối với sự nhạy cảm, việc quá khứ, hiện tại hay là tương lai. thì lấy có mối quan hệ sáu giác quan với sáu trần cảnh làm đối tượng được nhận thức, gắn kết với quá khứ, tương lai hoặc là hiện tại. Thì đây là một phần bổ sung rất hữu ích nhằm giúp cho người tu tập đó, khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, mũi nếm, thân xúc chạm ý hình dung đó, không vướng kẹt quá khứ cũng không vướng kẹt tương lai, mà phải là đặt nền tảng trên hiện tại, và hiện tại đó phải là hiện tại tỉnh thức. Chạy về quá khứ thì dẫn đến cái cấu trúc liên tưởng: mắt với màu sắc, tai với âm thanh, mũi với các mùi, lưỡi với các vị, da với xúc chạm, ý với đối tượng của cái tôi này trong thời quá khứ đã từng thế này, đã từng thế kia. Do tưởng như thế, thức bị ái dục chối chặt, sai khiến tìm sự hân hoan thuộc về quá khứ của các giác quan. Các giác quan với những cái trải nghiệm đó, đó đã qua rồi, nhưng mà mỗi lần chúng ta hồi ký, hồi ức thì tự động nó sống lại trong cái nhận thức của tâm, chứ không sống trong hiện thực. Vì thực đó không có. Ngay cả khi quý vị xem phim, phim mà nói về quá khứ, chẳng hạn như phim chiến tranh hay là phim nói về những chuyện đã qua, thì chúng ta đang trải mình ở trong một cái bối cảnh lịch sử đó, cách đây ví dụ như là 1000 năm, 2000 năm, hay là vài chục năm, vài tháng, hay là vài tuần, hay là vài ngày. Mình thấy rất là thật, nhất là trong những cái rạp mà có cái chức năng 3D và những bộ phim làm theo chức năng 3D, chúng ta có cảm giác là cái không gian 3 chiều nó đang tương tác trước mặt mình với một cái kính 3D đó nhìn vô. Nhất là ví dụ như là có người nào đang đấm vậy nè, mình có cảm giác là đang đấm vào mặt mình đó. Tất cả những cái cảm nhận đó đó tưởng như thật, thực ra nó chỉ là ảo thôi. Ngày càng phát triển về các cái khoa học kỹ thuật đó, thì các phương tiện và các tiện ích cho giải trí đó, nó làm cho chúng ta cảm nhận là gần với cái thực tại hơn, để có thể chạm được thực tại, tiếp xúc được thực tại. Nhưng mà thực tại đó là một cái bóng vía của quá khứ, nó đã trôi qua rồi. Chúng ta đi chụp chỗ này, nắm chỗ kia, buông chỗ nọ, nhưng mà nắm không được cái gì hết á, chỉ là nắm hình ảnh ký ức ta. Ký ức của con mắt, ký ức của lỗ tai, ký ức của mũi, lưỡi, thân và ý. Và tác hại của việc nắm bắt ảo ảnh ký ức chính là bị sai sử bởi ái dục, làm chúng ta hầu như là cứ mỗi lần nghĩ tưởng đến là bắt đầu nó có các phản ứng kéo theo. Ví dụ như quý vị đã từng đi du lịch Đài Loan ha, rồi ai nhắc lại đậu hũ thúi Đài Loan hấp dẫn lắm, thì lúc đó quý vị chảy nước miếng liền à, phải không ạ? Hoặc là ai đã từng ăn quán bún chả Hà Nội, nơi mà Tổng thống Barack Obama ngồi trong vòng 30 phút ấy. Mỗi lần nhắc lại cái câu chuyện đó thì tôi đã từng đến đó, tôi đã ăn rồi cho nó ngon lắm. Đến Hà Nội mà chưa ăn cái tiệm này chưa phải là du khách Hà Nội. Chúng ta thường có lối tư duy đó. Chẳng hạn như là đến một thành phố ở một quốc gia, nếu không chụp ảnh với cái hình đó, cảnh tượng đó, vị trí đó, thì chúng ta được xem là như chưa đi du lịch qua thành phố này. Vì đó có những cái tiêu điểm thu hút du khách, mà thường các công ty du lịch ta đưa ra là 10 cái địa điểm ấn tượng, hay là 20 địa điểm hay nhất không thể bỏ qua. Và mỗi lần chúng ta nhớ đến những điều đó đó, thì tự động chúng ta sống lại với cái cảm xúc ngay cái thời điểm cách đây là mấy chục năm, mấy năm, mấy tháng, mấy tuần, mấy ngày, mà mình là một thực tại trải nghiệm với tư cách là một lữ khách. Các con vật á, thì có lẽ tiến trình ký ức và sự tái tạo ký ức của chúng sẽ không phong phú như con người. Tôi tin rằng là chúng vẫn có ở một mức độ đơn giản, vì có hoạt động thần kinh là có, hoặc ít hoặc nhiều thôi, hoặc cách này hoặc cách nọ, hoặc đơn giản hoặc phức tạp thôi. Hôm qua tôi cũng tình cờ xem được một clip của người nước ngoài, khoảng chừng 30 giây thôi, trong một căn nhà, hay con chó là tới ngay cái bàn piano và đưa hai cái chân trước lên, hai chân sau đứng nhón, vì cái bàn hơi cao mà đó thì hơi thấp, nó bấm vô 3-4 phím, cái tiếng đàn vang ra, cái bắt đầu nó ngã cái cổ ra, sau đó nó hú lên theo cái tiếng đàn, rồi chờ cái tiếng đàn dứt xong là bắt đầu nó đánh bum 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 bum, bắt đầu nó hú lên, nó đang trải nghiệm ấy, trải nghiệm hiện tiền, và nó cảm thấy có lẽ là thích thú lắm. Rồi khi nó làm lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, thì lúc đó lần thứ ba, lần thứ hai, lần thứ nhất đã trở thành quá khứ rồi. Nó có thể enjoy và tưởng tượng lại cái hiệu ứng âm thanh mà nó đã làm, cho nên nó tiếp tục làm. Và những cái này nó làm cho chúng ta bắt đầu trỗi dậy những ước muốn ham nóng lại, là các cái ký ức về sự hưởng thụ, mặc dù hưởng thụ đó đang không diễn ra, nhưng chúng ta đang tiếp tục hưởng thụ bằng sự tưởng tượng ở trong đầu. Nếu đó chúng ta có một cái cuộc tình đẹp với những cái hành động của cuộc tình, thì lúc đó chúng ta tưởng ra cái hành động cuộc tình đó đang ở trước mắt mình, và mình đang sống nhập vào cái vai của chính mình ở cái giai đoạn đó. Các bộ phim giả tưởng của Mỹ đó dựng ra tính triết lý về chiều thời gian. Nếu chúng ta có thể xoay về thời gian quá khứ, giống như chúng ta lật ngược lại cái cuốn lịch đó. Cuốn lịch đó là một hình thức vật chất, mình có thể lật lại cái ngày đã qua, tháng đã qua, năm đã qua. Nhưng mà về thời gian thì chúng ta không lật ngược lại, thì người ta đang đặt giả định, giả sử nếu chúng ta lật ngược lại vào cái thời điểm, ví dụ như là ai đó sinh năm 1920, thì nay là gần 100 tuổi rồi, mình lật lại vào cái thời điểm mình 20 tuổi, thì lúc đó mình xem ở trong cái bối cảnh mà mình đang sống là Sài Gòn của thời đó, dưới sự cai trị của chủ nghĩa thực dân Pháp, thì nó như thế nào? Rồi cũng có bộ phim giả tưởng á, nó đặt ra một cái tình huống là con người sống bằng cái quỹ thời gian, mà quỹ thời gian này được định lượng hóa bằng một cái ống chích. Khi mà nạp vô cái gì đó thì lúc đó cái thời gian của người sống này đã tăng lên 10 năm, khi bị rút cái đó ra thì nó bị giảm xuống 10 năm hay là 5 năm gì đó. Tức là cái phương thức định lượng hóa đó làm cho người ta cảm thấy rất lo, thời gian của tôi đang được rút ngắn lại, đang được là thu hẹp lại, và tôi sẽ phải đối diện với tử thần. Đó là hai cái chiều hướng gọi là diễn tưởng mà Hollywood Mỹ đã tạo ra thành hai bộ phim rất là đặc sắc. Thì trong cái quá trình ký quá khứ bằng 6 giác quan, chúng ta đang lật lại từng trang lịch của quá khứ mình. Rồi trong cái liên tưởng về tương lai, chúng ta đang lật nhanh hơn, thay vì chúng ta lật ra từng giây. Cứ mỗi tích tắc đó là một giây, ta lật vào một giây thì cái cuộc sống tương lai của chúng ta nó sẽ trôi qua một giây, rồi đã đến một phút, rồi đã đến một giờ, rồi đến một tuần, rồi đến một ngày. Bây giờ chúng ta lật nhanh hơn, ta lật một lần đó là 10 năm, có người lật 20 năm, thì nó sẽ như thế nào? Bằng sự tưởng tượng. Và cái đó đều được tác động và chi phối bởi nhận thức của các giác quan. Chúng ta hình dung và đặt giả định. Ví dụ như cậu Phật tử ngồi hàng đầu này năm nay là 20 tuổi chưa? 21 hả? Và giả định là bây giờ mình đang là 81 tuổi, tức là mình sẽ lớn hơn của chính mình 60 năm. Thì lúc đó mình sẽ như thế nào? Đi khù lưng không? Ngồi xe lăn? Hay là nằm yên một chỗ? Hoặc là vẫn còn rất là khỏe, thoải mái đi đứng nằm ngồi nói nín như là một người không có bệnh tật gì hết? Chúng ta tự tạo ra mình một cuộn phim giả định và chúng ta enjoy nó. Nếu những cái thước phim đó nó được cấu tạo theo một cái cấu trúc toàn là những việc tốt thôi, toàn là những sự kiện tốt, toàn là những cái diễn tiến tích cực thôi, chúng ta cảm thấy hân hoan dữ lắm. Nhưng và rồi cái đó là vô thực. Chúng ta tiếc những cái không có, tiếc những cái đã qua thì còn có cái cơ sở gọi là vật lý của vấn đề có thể thông cảm được đi ha. Mặc dù thế cũng phải bỏ qua thôi. Huống hồ là tiếc một cái tương lai mà tính giả định này nó chỉ là tồn tại trong não thôi, do chúng ta thiết kế cho nó chưa xảy ra, làm gì đã có đâu. Nhưng mà rất nhiều người vẫn tiếc. Chẳng hạn như một người được tuyên bố là trúng số độc đắc ở miền Tây, tôi nghĩ là quý vị biết á, tôi quên tên rồi. Thì thay vì đi lãnh liền á, cô này không lãnh, mượn tiền của người thân và làng xóm nha, khoảng 400-500 triệu vậy đó, và mời những người nghèo ở làng xóm, mời những người thân ở làng xóm đến á, cô ấy thiết đãi vì cô ấy tin rằng là mình trúng số độc đắc khoảng 5 tỷ chi đó ha. Sau khi đãi đằng xong hết rồi, tức là khoảng là 10 ngày sau rồi, và hôm nào ngủ cũng thấy mình có một tương lai rất là tươi sáng, rất là hạnh phúc, đổi đời. Và cô ấy hình dung là tôi sẽ cắt một căn nhà lầu, làm những cái việc thiện thêm nữa, vân vân. Nhưng mà khi cầm tờ giấy số ra cái chỗ đại lý đổi đó, nhìn lại không trúng. Không trúng gì hết á. Mà nó trật với 3 con số ấy. Mà cô ấy đã kiểm tra lại, theo cô ấy tự sự là 5 lần 7 lượt. Rồi cô ấy cũng gọi vào cái đại lý vé số mà mình mua, thì người ta cũng nói rằng là chị đã trúng rồi. Người ta cũng thúc là ra đổi liền. Nhưng mà chuyện này đó là không vội vã, cứ enjoy đi, chuyện tương lai hãy tính sau. Bây giờ cứ đãi bà con nè, đãi người nghèo nè, sống cao thượng nè. Cuối cùng đó là rơi vào cái thế vỡ nợ. Ba của cô ấy là phải rầu mắt ngủ luôn, và bán hết đất của gia đình, bán luôn căn nhà cũng không đủ mua trả được cái khoản nợ khoảng gần 500 triệu á. Tức là một cái giả định mà chỉ vì cái là kiểm chứng cái con số không chuẩn thôi, rồi mình tưởng là cái giả định đó mình đã nắm chắc ở trong tầm tay rồi, nhưng mà nó chỉ là giả định thôi, nó không có thật. Thì cái sự giả định đó thường dẫn đến lối phát biểu hoặc là tư duy giá mà tôi đó trúng số độc đắc thì cái tương lai tôi thế này, tôi sẽ làm việc này, tôi làm vật kia. Nhiều người ta nói như thế lắm, nhất là những người mà đang nghèo khó mà nếu mà tôi giàu đó tôi phải giống như bà A ông B kêu quá, làm ít quá. Nhưng mà đến lúc mình giàu chưa chắc mình đã làm đâu. Vì giả định nó thường là gì? Nó làm thỏa mãn những gì mà mình đang chưa có. Vì cái tâm lý con người là gì? Hướng đến cái gì mà mình đang thiếu, đang có nhu cầu. Và đây là một cái quy luật tâm lý thôi. Dân phương Tây, nhà cao, cửa rộng, tiện ích, sang trọng, đủ đầy riết họ nhàm. Họ thích đi du lịch tới đâu? Du lịch tới là vườn, du lịch sông, du lịch núi, du lịch đó là xanh, du lịch tâm linh, tới những cái nơi cho phép và hái trái cây ăn thoải mái, hoặc là chèo chiếc ghe, cái xuồng nó cọc kệt mà có vẻ như là nó không an toàn lắm. Thế người ta làm có cái cảm giác là gì? Trải nghiệm và mạo hiểm. Nó tạo ra một cái gì đó rất là thú vị, cho nên ta trông đợi là cái mùa nghỉ hè, nghỉ thu, nghỉ đông đến để họ có cơ hội để trải nghiệm đó. Họ đặt ra một cái giả định, và có những giả định đó có thể thực hiện được. Đó là họ hướng tới phía trước, bao gồm là gì? Liên lạc với một công ty du lịch, đặt một cái gói du lịch với một cái khoản tiền nhất định đó, và đến ngày giờ đó họ ra phi trường, họ có mặt ở địa điểm, họ được dẫn đi, họ trải nghiệm. Nếu cuộc đời của quý vị được thiết lập ở trên nền tảng như vừa nêu, tức là nó có kịch bản đàng hoàng, Nhưng mà làm như chơi, chứ không phải là làm với lo lắng và căng thẳng. Cái đó là đáng khích lệ và không có vi phạm vào cái nguyên tắc sống là chánh niệm bây giờ và tại đây. Vì trong kinh đó, chúng ta nên nhớ là mỗi buổi sáng đó, mô tả rằng là Đức Phật sau khi ngồi thiền xong phán đoán rất nhanh trong tích tắc thôi. Ngài quyết định là hôm nay đi theo hướng nào, đến chỗ đâu, độ ai trước, để làm cái gì. Là Ngài có thiên nhãn minh mà, tức là cái nhìn tương lai, tương lai của nhiều chục năm, của nhiều năm, của nhiều tháng, nhiều tuần, nhiều ngày, và tương lai trong một ngày, tức là ít nhất là ban ngày là mười mấy giờ đó, làm cái gì, hoạch định hết, chiến lược hóa hết, nói theo ngôn ngữ con người. Và nhờ đó hiệu quả hoằng pháp của Đức Phật đó rất là thành công. Chứ đừng có nghĩ sống trong hiện tại, chánh niệm bây giờ tại đây là chúng ta buông hết cái tương lai, không kế hoạch, không chuẩn bị, không có làm bài bản gì hết đó. Cứ làm như là một thói quen, làm như là một cái bái. Làm như thế thì ai theo Đức Phật làm gì? Cái đó không cần phải là Phật tử. Cái thói quen sống của con người nếu không được huấn luyện, không được đào tạo cũng là như thế thôi. Chẳng hạn như là những dân tộc thiểu số sống ở vùng cao, ở núi rừng, họ đâu cần phải kế hoạch quá gì trong tương lai của họ. Sáng mơ lên rừng, rồi kiếm hái trái, rồi săn thú, rồi ăn, tắm, ngủ, rồi sáng mơ tiếp tục cái quy trình đó cho một ngày mới. Rồi hết một tuần, sau đó hết tháng, hết năm, rồi bắt đầu cái quy trình đó được tái lập lại. Và nó cứ như một cái gì đó trở thành là thói quen, diễn ra theo một chu kỳ, theo một định kỳ. Bằng chánh niệm á, thì tâm trở nên sáng suốt vì các áp lực, cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức không đè nén về chưa phó chúng ta. Người thực tập chánh niệm đó sẽ trở nên sâu sắc hơn, định tĩnh hơn, và có thể nhìn thấy rõ được toàn cục cái bức tranh của chính mình và bức tranh của cuộc sống mình ở một cái mức độ tương đối. Và cái này nó lệ thuộc vào tuệ giác. Cấp độ của tuệ giác thì gồm có pháp nhãn, tức là nhìn bằng chánh pháp, hoặc là Phật nhãn, tức là nhìn bằng sự giác ngộ tuyệt đối. Tối thiểu chúng ta chỉ cần có được là pháp nhãn thôi, con mắt chánh pháp soi rọi dẫn dắt như là ngọn hải đăng, thì dầu không trông đợi gì, chắc chắn là quý vị sẽ có được một tương lai rất tươi sáng, bao gồm hạnh phúc với sự thành công trong nghề nghiệp, hạnh phúc với gia đình bình an, trên thuận dưới hòa, an vui có nhau, và hạnh phúc với những cái phước quả mà chúng ta lại biết tái tạo nó trong việc làm những, đó là việc Phật sự, việc từ thiện, việc nhân đạo, để tái đầu tư cho kiếp sau. Thì tất cả này nó đều là nhìn về tương lai hết, mà nhìn một cách đó là bằng trí tuệ, chứ không phải nhìn bằng là tưởng tri nữa, mà phải nhìn bằng tuệ tri, tức là thấy rõ biết bằng trí tuệ. Còn tưởng tri đó là chúng ta tưởng thôi, hình dung, tức là tác động bởi cái ý thức diệu quyên. Rồi là phần lớn các tưởng tượng đó nó không đúng, ai cũng tưởng tượng được, người nào cảm xúc nhiều là tưởng tượng phong phú lắm. Nhưng mà hiện thực á, không diễn ra theo cách chúng ta tưởng tượng, mà hiện thực là chính nó, theo kiểu riêng của nó, với quy luật của nhân, duyên và quả chi phối nó. Chúng ta phải tập làm quen thích ứng với hiện thực, đối với những gì đã xảy ra, và đối với những gì đó chuẩn bị xảy ra, và đối với những gì đang là. Phải tập làm quen như thế thôi. Thì lúc đó đó, tâm của mình sẽ gọi là an trú trong hiện tại một cách chánh niệm, không bị loạn động, không bị lung lay. Rồi lúc đó đó, vị ấy sẽ không bị tham dục, ái dục chối buộc, tâm được hăng quang, và vì đó có thể trải nghiệm được an vui hạnh phúc trong đời. Đó là điều Tôn giả Ca Chi Viên đã khẳng định với các bạn đồng tu của mình. Và những điều đó ông học được từ Đức Phật ra. Cái chủ trương chánh niệm hiện tiền để có được cái cuộc sống an lạc hiện tại đó là dựa vào chánh niệm nhiệt tâm, không mệt mỏi bây giờ và tại đây. Vì toàn bộ nhân quả nó liên hệ đến hiện tại hết. Ở hiện tại nó liên hệ với cái chiều quá khứ, tức là những sự vật, sự việc, tình huống đã qua. Hiện tại nó liên hệ với tương lai, sự vật, sự việc, tình huống sẽ xảy ra. Và lấy cái bóng chuyện hiện tại là chúng ta nắm được cả quá khứ và nắm được tương lai. Theo kiểu, thay vì chúng ta bị chi phối bởi chúng, bây giờ chúng ta làm chủ chúng. Cái khác biệt của người tu thiền và những người không tu thiền theo tinh thần của bài kinh này đó nằm ở chỗ đó thôi. Phần giải thích ngắn về bài kinh đó khép lại. Bây giờ là 3:35. Chúng ta sẽ có khoảng 15 phút để vấn đáp.
Kính thưa các hành giả trong khóa tu Thiền Tứ Niệm Xứ trong ngày hôm nay, đây là một cơ hội và là một dịp để chúng ta trau dồi Phật Pháp cho chính mình. Những câu hỏi nào mà chúng ta thắc mắc trong vấn đề tu tập hoặc trong cuộc sống thường nhật, chúng ta hãy mạnh dạn giơ những cánh tay của mình lên để Thượng Tọa Giảng Sư sẽ giải đáp cho chúng ta. Vậy ai sẽ là người giơ cánh tay đầu tiên?
Nam Mô A Di Đà Phật. Con chào thầy. Một yếu tố của con gồm có 3 vấn đề. Thứ nhất á, là theo thầy nói á, là tu thiền theo chánh niệm. Thứ nhất á, là khi mình tu thiền chánh niệm thì có những cái phát khởi, ví dụ như là hương trầm và những cái xúc cảm khác, ví dụ như là mình cảm thấy mình tê chân, tê tay hoặc cảm giác là ngứa, ngáy hoặc những cái cảm giác khác. Nếu mình tu theo chánh niệm như vậy và mình tu tứ niệm xứ như vậy á, mình có được là trí huệ. Và nếu mình tu trí huệ như vậy á, mình có được là tuệ nhãn và những tuệ căn. Và mình, nếu mình tu như vậy thì mình có được là tu theo đạo của Phật, mình theo cái tông gọi là Đà Ba La Mật và Thi Ba La Mật và Đàm Ba La Mật hay không? Con xin hết, cảm ơn sư.
Nên nhớ đó, sự thực tập được Đức Phật giảng dạy gồm 3 phương diện. Phương diện đạo đức để hoàn thiện nhân cách, theo đó có ứng xử tích cực với những hệ giá trị tốt đẹp cho mình và người, liên hệ đến hành vi đạo đức, lời nói đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức. Phương diện trí tuệ đó, khi thực tập và trí tuệ do nghe học, trí tuệ do nghiền ngẫm chân lý và trí tuệ do tu, thì người thực tập sẽ đạt được chánh tri kiến, tức là tầm nhìn chân chính về thế giới quan và nhân sinh quan, và chánh tư duy, bao gồm thấp nhất là tư duy tích cực và tư duy không bị chi phối bởi tham sân si. Thực tập ban đầu là chánh niệm. Mà chánh niệm thì thường vận dụng đến chỉ là dừng lại, dừng các hoạt động giác quan, dừng sự tiếp xúc, dừng sự chi phối, dừng sự tác động ảnh hưởng bởi quá khứ và tương lai. Còn chánh định đó, tức là đi sâu trên nền tảng của dừng để từ đó buông xả những thứ mà chúng ta tập kết quá nhiều, thu thập quá nhiều, nhất là dồn chứa ở trong não và phải xả nó ra. Thì cái trọng tâm của tu thiền là gì? Đó là xả niệm để đạt được trạng thái tâm thanh tịnh. Xả là buông, niệm là các ý niệm quá khứ, ý niệm tương lai và ý niệm hiện tại theo hướng thiếu chánh niệm. Còn đối tượng của một sự buông á, có thể liên hệ đến các hoạt động cụ thể, các cái hành xử cụ thể hay là những nhận thức cụ thể mà vốn đó không mang lại hạnh phúc và bình an cho mình. Như vậy, người tu thiền phải nhớ rằng tự thân của sự tu thiền không chưa đủ. Và đừng cương điệu rằng là chỉ bằng sự tu thiền là có thể đạt được sự giác ngộ giải thoát về những cái công đức. Tại vì nó chỉ là một trong ba trụ cột thôi. Đồng lúc đó chúng ta phải thực tập hai trụ cột còn lại. Để khi mà mình vượt qua được tham ái, sân hận, si mê, cố chấp, thì lúc đó chúng ta mới lần lượt chứng đắc được các quả thánh. Cho nên á, bên cạnh việc tu thiền, dù là thiền công án, thiền thoại đầu, thiền chánh niệm, thiền vipassana, thiền chỉ, thiền quán, thiền của Phật hay thiền của tổ sư, thiền sinh phải thực tập đạo đức và trí tuệ. Thì đó là quy luật không thể thiếu. Và ai chưa tu đủ ba phương diện này đó thì phải nhận ra là mình đang thiếu phương diện nào, sớm bổ túc phương diện đó. Tương tự đối với các hành giả tu Tịnh Độ Tông hay bất kỳ một tông phái nào, cũng phải lấy Đức Phật làm quy chiếu, bắt chước theo cách tu của Đức Phật để hoàn thiện chính mình. Thì khi mình tu trọn vẹn đạo đức thiền định trí tuệ như vậy, dầu không kỳ vọng gì, đến lúc đó, các nỗ lực đã chín mùi rồi đó, thì quả giác ngộ và giải thoát chắc chắn là chào đón chúng ta thôi.
Theo Đức Phật nói rằng là tu theo đàn ba la mật và thi ba la mật. Như vậy nếu mà tu thiền thì mình đạt trí huệ á, thì như vậy có đúng hay không ạ?
Con đọc nhiều mà đọc không có bài bản, nên hiểu nó không có theo một trình tự gì hết. Đàn ba la mật đó là viết tắt của đàn na ba la mật. Đàn na ba la mật đó là phiên âm của chữ Dana, mà nghĩa của nó là bố thí, gọi tắt là thí ba la mật. Đó là một sự thực tập mở rộng tâm từ bi. Và tâm từ bi thì có đối tượng cụ thể là những người bất hạnh, cơ nhỡ, khổ đau bởi thiên tai, bởi nhân tai, bởi do chính đương sự, do tham sân si chi phối. Thực tập bố thí như trải nghiệm tâm từ bi đó, bên cạnh hoàn thiện tâm từ bi thì còn giúp cho chúng ta đó giải quyết được các vấn nạn con người theo hướng á, là vấn nạn cần đến giải pháp cần câu, hay là vấn nạn cần đến giải pháp con cá. Nhưng đó chỉ là một phần tu thôi. Còn cả một cái mắt xích tu á, của phương pháp này đó, nó gồm thêm 5 yếu tố còn lại. Tức là đạo đức, bố thí, kiên trì, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, là 6 hoàn thiện có thể giúp cho người thực tập từ bờ khổ đau của phàm phu đạt đến cái bờ giác ngộ của bậc thánh. Cho nên khi mà mình thực tập một cái gì đó, đừng cắt giỏ cái quy trình ra thành một cái mảnh, và đi theo một cái mảnh đó thôi. Nên khi một cái quy trình đó gọi là quy trình đúng đó, nó gồm có ví dụ như là 6 ba la mật, nó gồm có 6 yếu tố. Tứ thánh đế thì bước 1, bước 2, bước 3, 4 đừng có cắt ra một cái và giữ cái đó mà tu, không, không đủ đâu. Còn lộ trình bát chánh đạo thì đạo đức, thiền định và trí tuệ. Mình cắt ra cái thiền không và tu theo thiền. Có người thì chuyên giữ giới, lấy giới luật làm đầu, cắt cái giới luật ra thôi, còn hai phần này không quan tâm đến. Có người chuyên về học, cắt cái học ra một bên, hai phần này bỏ rơi, cái đó không đủ. Và do vậy đó, các Phật tử tự học đó phải tham vấn các vị tăng sĩ có kinh nghiệm, nên đọc cái gì trước, đọc cái gì sau. Chứ đọc mà thiếu bài bản, thiếu nền tảng đó, mình sẽ hiểu sạch quần hết đó. Thấy như mình hiểu được nhiều thứ mà không hiểu được cái gì. Nhất là đặt câu hỏi tại sao nó như thế, không giải thích được. Cho nên đó, căn bản các Phật tử nên đọc quyển Đức Phật và Phật Pháp. để hiểu một đạo Phật bao quát, những lời dạy của Đức Phật là gì. Rồi có thời gian thêm, quý vị có thể đọc cái bộ Phật Phổ Thông do Hòa Thượng Thích Thiện Hoa biên soạn, hoặc là đọc tác phẩm Trái Tim Của Bụt của Thiền Sư Nhất Hạnh, giải thích về triết lý Phật một cách phổ thông. Hay là tác phẩm Đức Phật Dạy Những Gì, What the Buddha Taught, của Hòa Thượng Rahula, bản dịch của Ni Trưởng Trí Hải. Hoặc là quý vị có thể đọc bộ Phật Pháp Căn Bản 3 tập do Ban Hoằng Pháp Trung ương biên soạn, để đọc cái tác phẩm đó trước, thì mình sẽ hiểu rất rõ những lời dạy căn bản. Và mỗi một lời dạy căn bản thì nó đều có những mắt xích với những lời dạy khác, thì chúng ta sẽ không có những cái thắc mắc mà nó làm cho mình bị chớ vớ hay là mất phương hướng mà nó không hiểu gì hết. Thì ngoài ra đó, thì trên mạng hiện nay đó có khoảng 20 bộ từ điển Phật học bằng tiếng Việt, rồi Việt Anh, Anh Việt, Bali Việt, Việt Bali. Khi có khái niệm nào mà mình không hiểu đó, vào Google quý vị gõ từ điển Phật học nó sẽ xuất hiện, và tùy theo cái mục từ hoặc là thuần Việt, hoặc là tiếng Anh, hoặc là tiếng Hoa mà muốn tìm hiểu thì gõ thêm vào từ điển đó, quý vị sẽ có được những giải thích mà thông thường á, từ điển là giải thích đúng trên nền tảng giải thích ngắn, nhất là các thuật ngữ Phật học có nguồn gốc chữ Hán. Mà hiện nay đó, người Việt Nam hiện đại đó đánh mất cái nguồn gốc này, cho nên là khó hiểu được, thì phải tra khảo từ điển để khỏi đốn mù, đốn mò. Và bằng cách đó thì việc tu học Phật mới có những tiến bộ nhất định, trên nền tảng đó có những bước đi xa hơn với những cái kết quả tốt đẹp hơn. Thì thôi, ở lầu 2 nhường lại ha. Mời cô ngồi ở hàng thứ 2 ở tầng chính điện.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, con thì mới đi tu thiền ở đây lần đầu tiên, và con thì tu bên Tịnh Độ, mà tin bên Tịnh Độ thì cũng có nhiều lúc cũng có ngồi thiền, mà con ngồi thiền thì mấy thầy cũng dạy là quán chiếu hơi thở, nhưng mà sao con quán chiếu hơi thở một hồi thì con bị hay bị vọng niệm, hay bị nhớ chuyện này nhớ chuyện kia, chuyện đâu mười mấy năm con cũng nhớ lại hết. A Di Đà Phật. Thưa thầy, thầy cũng hoan hỷ dạy dùm cho con để cho con được loại trừ được những cái vọng niệm đó. Thưa thầy, A Di Đà Phật, nhờ thầy.
Một ngày tu thiền ở chùa Giác Ngộ á, thời gian ngồi thiền và thiền hành á chưa được 4 tiếng, còn lại thì chúng ta tụng kinh, nghe 2 buổi thuyết giảng sáng và chiều. Cho nên sự thực tập chỉ là căn bản thôi, để mình biết cách. Một khóa thiền để có tác dụng dừng lại các vọng niệm mà bản chất của nó là vướng kẹt quá khứ hay là vướng kẹt tương lai như bài kinh vừa nêu đó, tối thiểu là 7 ngày. Có nên thiết kế 10 ngày. Chẳng hạn như phương pháp thiền của Miến Điện do cư sĩ Goenka truyền bá, thì trong 10 ngày đó đó, các thiền sinh không sử dụng các phương tiện truyền thông, điện thoại, nói chuyện, viết giấy hay là ra dấu, giữ thinh lặng ta. Thì 3 ngày đầu á, người đó giống như là đang nổi loạn trong tâm bằng sự nói nhẩm à. Tới ngày thứ 4, thứ 5 á, bắt đầu mới làm quen được. Và ngày thứ 6 trở đi á, mới thật sự là trải nghiệm sự an lạc. Rồi cách thiết kế phương pháp tôi như vậy, tôi tạm gọi đó là gì? Phương pháp quăng bỏ bằng việc hạn chế tiếp xúc của các giác quan. Thì thông thường mắt chúng ta thấy, và thấy nó như một thói quen, và như là một con nghiện. Rồi tai chúng ta nghe, nghe như một thói quen và nghe như một con nghiện. Nghiện những loại âm thanh gì? Của ai? Thấy cái gì? Hình thái màu sắc của ai? Bao gồm cảnh vật. Và tương tự mũi, lưỡi, thân và ý đều có các đối tượng và bị đối tượng đó chi phối, tạo thành thói quen và trở thành con nghiện. Chúng ta ít để ý đến thôi. Như vậy là khi mà mình bắt đầu ngồi thực tập thiền, theo dõi hơi thở và lấy hơi thở làm cái trụ cột để tâm mình đặt lên trên, nhờ đó đó là tâm mình không có chạy du lịch với quá khứ và du lịch về tương lai. Cũng giống như một con trâu đó được là giữ lại bằng một cái cây cột, và cái sợi dây đó, cột với nó với con trâu đó, thí dụ có chiều dài đó là 2 mét, thì đường kính mà con trâu có thể đi đó là trong phạm vi 4 mét thôi. Đó là cột con trâu trong 4 mét bằng sợi dây. Thì hơi thở nó có giống như một sợi dây và cây cột để cuộc tâm mình lại đối với thân, thân đâu tâm đó, và cứ theo dõi hơi thở ra, hơi thở vào, tập trung cao, nhắm ở trong đầu, hít một hơi thở vào, tôi ý thức tôi đang hít hơi thở, phải nhắm như thế thì chúng ta mới cột được. Tức là vừa nói nhẩm trong đầu thì lúc đó tâm không còn nói nhẩm về kinh nghiệm quá khứ, ký ức quá khứ, như là quá khứ buồn hay là quá khứ vui. Và khi thở ra chúng ta cũng nhẩm như thế, thở một hơi thở ra, tôi thức tôi đang tống khứ trượt khí ra bên ngoài. Rồi sau đó quý vị liên tưởng đến cái kỹ thuật 2 là hít vào một hơi thở sâu, tôi cảm thấy an lạc, hạnh phúc đang dâng trào, đang tác động đến toàn thân của tôi. Từng tế bào rồi lỗ chân lông đều thấm nhuần cái hạnh phúc đó. Và khi tống hơi thở ra, nỗi buồn, niềm đau, căng thẳng, sợ hãi, là giận dữ, bất hạnh, buồn phiền, không như ý đó cũng được theo đó, đó là tống ra bên ngoài. Quý vị phải liên tưởng và tạo thành như là một cam kết vậy đó. Để bằng cái việc theo dõi hơi thở gắn kết với cái quán niệm đó, thì tự động á, chúng ta sẽ bớt là kích hoạt cái kinh nghiệm quá khứ lên. Tại vì tâm mình nó đang bám vào hơi thở và bám vào cái sự liên tưởng tích cực. Do đó nó thuộc về nội dung của cái bài kinh Quán Niệm Hơi Thở, hay nói cụ thể là 16 phép quán niệm hơi thở. Thì lúc mới bắt đầu thực tập thiền, tâm bị quá khứ kéo với các ký ức cũng là chuyện thường tình thôi. Mà nếu như chúng ta có một ngày không nói gì hết á, thì ít nhất đến nửa ngày, tức là sau 4 tiếng, 5 tiếng thực tập đó, mới nó bắt đầu nó áp phê. Còn bây giờ thì sáng mơ vô chúng ta tụng kinh, rồi thiền ca, rồi nghe thuyết giảng, thì gần như nó chiếm hết một phần nửa buổi sáng rồi. Rồi thực tập thiền nó còn lại có 1 tiếng, 1 tiếng mấy thôi, nó không đủ nhiều. Rồi chiều á là thực tập ngắn, rồi sau đó nghe thuyết giảng xong thì ngồi chừng nửa tiếng nữa rồi đi về. Nó một ngày tu thiền với thực tế quý vị chỉ có chưa đầy 2 tiếng ngồi thiền, chưa đủ áp phê. Và do vậy đó, nó chưa đủ để giữ chánh niệm thông qua quán niệm hơi thở. Nó rõ như vậy để chúng ta phải nỗ lực hơn ha, để thực tập. Thì trong lúc nào ngồi thiền á, là phải thật sự lắng yên. Có thể tắt hết ánh sáng để chi? Để thư giãn mắt. Nó là một cái cách để buông thư. Do đó phải tập có thời gian. Mà phải tập đúng á, thì việc mà dừng lắng kinh nghiệm quá khứ, ký quá khứ mới thành công. Mà không á, người thực tập rơi vào tình trạng nói nhẩm trong tâm. Tức là mình tự nói trong đầu mình thôi. Nói lại các ký ức, nói lại các cảnh huống, tái dừng lại, tái sốc lại. À, chúng ta vừa là người viết kịch bản, vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên chính, và vừa đóng nuôi vai phản biện. Có một mình thôi, mình ôm hết các vai luôn. Đó là tiến trình phản ứng của thái độ và cảm xúc. Khi mà chuyện qua rồi đó, chúng ta không buông được. Vì vậy là để đạt được chánh niệm sớm đang lúc chúng ta ngồi thiền đó, thì hàng ngày mình phải tạo thành thói quen gồm có 3 điều. Điều 1, khép việc xảy ra ở chỗ nào với không gian chỗ đó. Nó nghĩa là một ngày quý vị làm việc ở công xưởng hay công ty, để làm hết tấm lòng, làm có phương pháp, làm nhiệt huyết như là việc của mình. Sau khi hoàn tất đó là về nhà không mang theo nữa, không mang theo công việc cụ thể và cũng không mang theo bằng ký ức. Sáng mơ vào trong công ty tiếp tục làm. Rồi khi mà vào trong công ty đó thì không mang việc của gia đình, bao gồm bất ổn giữa vợ và chồng, những điều không vui với con cái và người thân. Chúng ta gác lại hết tất cả công việc đó ở ngay gia đình của mình, khoanh vùng nó lại. Đó. Mà thường cái cách khoanh vùng của chúng ta là gì? Khóa bằng ổ khóa. Khoanh vùng vật chất thì rất là dễ, nhưng mà khoanh vùng đối tượng của tâm là rất khó, vì nó không có hình thù cụ thể. Tại vì chỉ cần lưu nhớ là gì? Khóa công việc ở nơi nó xuất phát khi công việc đó kết thúc, và mình không còn tiếp tục có mặt ở cái không gian đó nữa. Đó là cái cách chúng ta không mang cái không gian A về cái địa điểm mà bây giờ nó không còn nữa. Và bằng cách đó quý vị mới có được chánh niệm ở hiện tại, và dễ là đạt được sự chánh niệm. Điều hai, khép công việc, sự việc, tình huống đã xảy ra ở lúc nào với cái thời điểm của lúc đó. Sáng nay có người nào đang vội vã đến chùa Giác Ngộ để tham dự ngày tu thiền, nhưng mà xui cái là gì? Chiếc xe nó hư, lây hoay sửa không được, chạy ra kêu xe đã ôm, xe ôm cũng không có, phải kêu Grab, Grab cũng không được, ví dụ vậy, rồi kêu taxi chạy lại đây, tốn chẳng hạn như 150 ngàn, tiếc lắm. Nếu mà xe không hư mình đâu có bị trục trặc như thế này, và không có bị trễ cái buổi giảng nữa. Nhưng mà khi đã đến đây rồi, khép cái việc đó lại, đừng giải quyết đó, đừng có nghĩ đến cái đó nữa, không có tiếc chuyện đó, mà cũng không nghĩ là mình xui hay là hên gì nữa hết á. Cái công việc là gì? Tôi đang ở chùa Giác Ngộ, và tôi có mặt ở trong một không gian mà bối cảnh này đó là khích lệ tôi trải nghiệm thiền. Thì đó quý vị cứ khép là hết, chuyện nó vừa mới xảy ra ở ngay thời điểm nó có bạn. Thế giờ lúc đó nó cái trục trặc xảy ra vào lúc 6 giờ rưỡi sáng, mình đến chùa Giác Ngộ đó là 8 giờ, thì hãy trải nghiệm cái chánh niệm hiện tiền ở lúc 8 giờ, chứ đừng có lặt lại cái trang 6 giờ rưỡi. Và tương tự không lại lặt lại cái trang của năm trước, của kiếp trước. Nếu quý vị nào nhớ được kiếp trước, đừng lặt lại cái trang đó hay cái chương đó. Đó là cái cách chúng ta xả bỏ là những chuyện đã qua và không bị kẹt ở trong quá khứ. Điều ba, không cường điệu quá, không quan trọng quá. Vì đây là cái sự bùng phòng cảm xúc mà, nhất là đối với nghịch cảnh, chướng duyên, những điều xảy ra mà mình không như ý đó, chúng ta thường coi là quan trọng quá nó lên. Thì lúc đó nó cứ bị ám ảnh và nó chiếm khống lĩnh cái nhận thức của chúng ta. Ví dụ như sáng mơ trước khi đến đây cái mình bị ai chửi hàm quan, mình không có, mà mình bị vu cáo là có, tức dữ lắm nha. Rồi tới đây ngồi thiền không thấy chánh niệm hơi thở gì đâu, cứ đang lý sự là tôi không có, tôi thế này, tôi thế kia, phải dẫn chứng thế này đủ đó. Mà đương sự đâu có đó, đừng còn nghe mình đâu. Mình đang dẫn chứng trong đầu, mình đang lý sự trong đầu, mình đang thỏa mãn trong đầu. Thậm chí có người trả đũa, hoặc là nói là chiều nay tôi về tôi sẽ tát một tát cho biết. Thì cái đó là quý vị không thể nào có được chánh niệm, vì đang cường điệu quá nỗi đau và quan trọng quá cái tình huống mà mình là nạn nhân của nỗi hàm quan. Thì tương tự đối với các cái cảm xúc mừng, giận, thương, ghét, muốn, nếu mình bị vướng kẹt vào đó thì tự động giữ tâm với hiện tại mà mục đích là đạt được chánh niệm sẽ khó thực hiện được. Cho nên mỗi ngày đó chúng ta phải tập làm quen với ba điều đó: khép chuyện đã qua với không gian nó xuất hiện; hai, khép chuyện đã qua với thời gian nó có mặt; ba, không cường điệu quá, không quan trọng quá chuyện đã qua, thậm chí là đang hiện tại. Thì lúc đó trong đầu quý vị nó mới trống rỗng, nó giống như cái kho chứa, mà mặc dù cái kho chứa của tâm là vô tận vô biên, tức là không có biên giới, nó không có độ sâu, nó là vô cùng, nó vô cực. Còn cái không gian chứa cô địa cứng á, cách đây 20 năm á, nó khoảng chừng 2 GB, bây giờ có thể lên đến là 10 TB, trong tương lai có thể lên là 100.000 TB hay 1 triệu TB. Bằng cái công nghệ và kỹ thuật á, người ta có thể tạo ra cái độ chứa giống như là cái độ nén của kim cương, tức là nén lại gấp tỷ lần thì lúc đó cái không gian Chúa sẽ lớn hơn, mặc dù cái không gian thật của nó vẫn bằng giống như trước đây thôi. Thì cái không gian trước của não chúng ta nó như thế, nó chứa được biết bao nhiêu chuyện của những kiếp trước, chứ không phải là một cái quãng đời quá khứ mấy chục năm mà mình đang sống đâu. Nếu mà mình không làm quen với ba cái thực tập đó, thì lúc ngồi lại ngồi thiền trong một cái không gian yên ngắn á, thì lúc đó chúng ta phải xử lý sự nổi loạn qua tiến trình nói nhẩm trong tâm. Và các thực tập này đó, dần dà rồi quý vị sẽ làm quen, sẽ vượt qua. Khi mình đã làm quen rồi, ngồi xuống 10 phút, 15 phút là bắt đầu có thể đạt được 50% chánh niệm, hay là 60%, 70%. Bằng không á, quý vị ngồi thư thái thôi. Còn đối với cái khóa tu thiền 10 ngày không nói đó, thì 3 ngày đầu là 3 ngày nổi loạn, đến ngày thứ 5, thứ 6 mới có thể đạt được chánh niệm, và đến ngày thứ 7, thứ 8 mới bắt đầu cảm thấy áp phê. Nó diễn ra theo một cái quy trình thời gian gồm có 10 ngày. Còn đây mình chỉ có 8 tiếng đồng hồ, mà ngồi thiền không là chưa được 2 tiếng nữa. Nó chưa đủ áp phê. Rồi giờ cái quan trọng là gì? Phải nắm được cái kỹ thuật thực tập, thì chúng ta sẽ có được những giá trị nhất định, dù là ở nhà hay ở chùa.